đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Người mẹ Quan Âm trong gia đình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đạo tràng Quan Âm mở ra trong mùa lễ hội Quan Âm để tất cả chúng ta cùng quy hướng về Đức Quan Âm, như quy hướng về một chỗ nương tựa giữa bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trong đời, như quy hướng về một cái chỗ hải đạo yên lành giữa sóng gió chập trùng, tai ương khắp chốn. Đức Quan Âm như thế nào? Có lẽ ở trong đời sống của mỗi người Phật tử, ai cũng đã ít nhất có một lần cảm nhận cái ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm. Nhưng ít người suy gẫm về cái hình ảnh của Đức Quan Âm ở trong đời sống của mình, chỉ nghĩ đó là một người mẹ hiền, một người mà ở đó trái tim từ bi bao trùm hết tất cả chúng sanh, một người mà ở đó như một người mẹ lúc nào cũng thương con, bảo bọc che chở cho con. Đó là một cảm tính tôn giáo có lẽ rất cần thiết cho cái đời sống đầy bấp bênh chông chênh của chúng ta ngày nay. Nhưng mà Đức Quan Âm đâu phải chỉ là như thế. Hãy chiêm ngưỡng cái hình ảnh của Ngài, suy gẫm từ ở những hình tượng của Ngài đó, để chúng ta còn học những bài học thiệt thân hơn, mà chuyển hóa tất cả những đau khổ ở đấy con người của mình, cũng như tất cả những đau khổ cho đời này. Cái hình tượng Đức Quan Âm mà chúng ta thường hay thấy nhất, đó là hình tượng của một vị Bồ Tát tay cầm nhành dương liệu, tay cầm bình đựng nước cam lồ. Nước cam lồ là nước gì? Đó là cái nước sương mai vừa trong vừa mát vừa ngọt, giữa cơn nắng cháy còn gì ngọt ngào hơn, còn gì tốt lành hơn. Khi ta có thể uống được những giọt nước ngọt ngào làm mát mẻ cả cõi lòng mình đấy. Cũng như thế, khi mà cái ngọn lửa sân hận, ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt lấy con người của mình, khi mà chiến tranh đang diễn ra ở khắp mọi nơi, từ trong tâm hồn đến đời sống và ở khắp nơi trên cái mặt đất này đấy, thì quý biết bao nhiêu để có một giọt nước cam lồ dập tắt đi cái ngọn lửa tham tàn đang thiêu đốt. Một giọt cam lồ mà biến khắp tất cả mười phương, dương chi tình thủy mà biến sải tam thiên, một giọt nước thôi mà có thể dập tắt được ngọn lửa thiêu đốt ở khắp tất cả mọi nơi. Bởi vì đó là giọt nước của từ bi, đó là giọt nước của tình yêu thương vô hạn. Khi một giọt nước đó mà nhỏ xuống, tất cả ngọn lửa tham tàn đều bị dập tắt. Khi mà tâm niệm từ bi mà trỗi dậy, toàn thể đời sống này đều sẽ thay đổi hết tất cả. Nước cam lồ là nước đó quý vị. Cho nên khi chiêm ngưỡng cái bình mà đựng nước cam lồ, nghĩ tới những giọt nước cam lồ, thì ta hãy nuôi lớn cái tâm từ bi ở đấy chính mình. Và cái bình đựng nước cam lồ đó là bình gì vậy? Nước cam lồ đâu phải đựng ở chỗ nào cũng được đâu. Chỉ có thể đựng ở trong cái bình gọi là bình thanh tịnh, gọi là tịnh bình. Một cái bình mà dơ bẩn, đầy những thứ ô nhiễm ở nơi đó, nước nào có thể trở thành mát mẻ ngọt ngào được nữa quý vị. Cho nên nước cam lồ, những giọt nước ngọt ngào mát mẻ, làm mát rười cõi lòng của mình. Nước đó chỉ có thể đựng ở trong cái bình trong sạch, gọi là tịnh bình mà thôi. Tịnh bình đó chính là gì vậy quý vị? Chính là con người chúng ta đây, với thân miệng và tâm ý này. Thân này trong đời sống hàng ngày, ta tạo ra biết bao nhiêu đau khổ. Ta gây tác hại cho kẻ này, làm khổ sở cho kẻ khác. Thân này vì vậy mà nó là thân bất tịnh. Và ở nơi một cái tấm thân bất tịnh với những hành động làm tổn hại chúng sanh như thế, làm sao có giọt nước cam lồ, làm sao trái tim từ bi có thể trỗi dậy được ở đây đó. Một kẻ mà tham tàn độc ác ở trên đời này, một kẻ mà giết người không gớm tay, một kẻ mà trộm cắp trộm cướp, một kẻ mà dối trá đủ thứ hết tất cả, một con người như thế, nói chuyện từ bi thì chỉ là cái chuyện không tưởng ở trên mấy. Làm sao có từ bi ở nơi một con người đầy tham tàn độc ác? Cho nên để cái trái tim từ bi có thể trỗi dậy được, ta phải tập sống, tu tập cái thân nghiệp này. Đừng để cho thân nghiệp này gây tổn hại cho bất kỳ chúng sanh nào ở trong đời. Đừng sát sanh, đừng hại vật, đừng trộm cắp. Chỉ có một cái thân nghiệp thanh tịnh thì tâm từ bi mới có thể trỗi dậy ở đó. Cũng như thế, miệng nói năng này của ta, dối trá, điêu ngoa, chửi bới kẻ này, nguyền rủa kẻ khác, dối trá, lường gạt kẻ nọ kẻ kia. Ai là người sống như vậy? Kẻ đó mà nói chuyện từ bi thì chỉ để chuyện từ bi ở trên môi mép mà thôi. Làm sao có từ bi thực sự? Hàng ôi, đầu lưỡi họt từ bi. Ai nói từ bi không được? Nhưng từ bi nào ở nơi một con người dối trá, lường gạt đạo điên? Từ bi nào ở nơi một con người mở miệng là chửi bới, mở miệng là nguyền rủa kẻ nọ người kia? Tâm từ bi chỉ có thể có được ở nơi một con người nói những lời chân thật, nói những lời lợi ích, nói những lời hòa ái. Cho nên một khẩu nghiệp thanh tịnh như vậy mới có thể thích ứng với một trái tim từ bi trỗi dậy mà thôi. Cái đầu óc suy nghĩ của ta đây, thường ta nghĩ ngợi đủ thứ hết tất cả. Cái tâm này dẫn dắt ta lang thang đủ nơi đủ chỗ, chìm vào trong quá khứ để mà nuối tiếc, hướng vào trong tương lai để đêm ngày mơ mộng. Lang thang như vậy để rồi ta quên sống với những giây phút hiện tại. Cái tâm này của ta đây, đêm ngày nghĩ mưu nghĩ kế, làm thế nào để cho mình sướng kẻ khác khổ, làm thế nào để cho mình lời kẻ khác bị hại, làm thế nào ta có thể gian tham biện lần, làm thế nào ta có thể sống sung sướng trên đau khổ kẻ khác. Cái tâm của ta đây kiêu căng ngạ mạn đủ thứ hết tất cả. Một con người mang cái tâm ý như vậy, đạo điên như vậy, phiền não như vậy, còn chỗ nào cho cái trái tim từ bi trỗi dậy nữa đâu. Cho nên ý nghiệp này phải cho thanh tịnh, và chỉ ở đến những con người có ý nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp trong sạch, thì tâm từ bi mới có thể trỗi dậy, giọt nước cam lồ mới có thể có mặt. Như thế đó, con người về thân nghiệp, khẩu nghiệp với ý nghiệp, đó chính là những gì gợi lên từ ở nơi một cái bình gọi là tình bình đừng nước cam lồ ở đó. Cho nên chỉ nhìn vào ở cái hình ảnh của Bụt đừng được cam lộ. Ta đã học được ở đó bao nhiêu bài học để chuyển hóa cái bản thân này của ta, chuyển hóa lại con người này của ta. Đâu phải nói từ bi là tự nhiên từ bi có mặt đâu. Ai mở miệng mà nói từ bi không được quý vị. Ai không từng nói tới đạo Phật là đạo từ bi, trong khi ta vẫn sống với đầy hận thù, ganh ghét và đố kỵ. Nhưng từ bi đâu phải chỉ là cái danh từ để nói ở đất cửa miệng đâu. Từ bi đó phải là cái tâm hành mà ta phải trau dồi, ta phải nuôi dưỡng, ta phải bồi đắp để cho mỗi ngày mỗi lớn lên. Tu bằng cách nào? Nuôi lớn tâm từ bi bằng cách nào? Làm sao để hứng khởi cái đại bi tâm này giữa một thế gian lúc nào cũng xô đẩy ta đi vào con đường phù oán, hờn giận, buồn phiền đủ thứ hết. Hãy sống cho trong sạch, hãy sống cho lành mạnh, hãy sống một cuộc đời lương thiện đẹp đẽ. Như thế đó, và chỉ như thế đó, và tâm từ bi mới có thể trỗi dậy ở nơi một con người. Cho nên, một người mà không có giới hạnh, kẻ đó không làm sao có thể tu tập, kẻ đó không làm sao có thể có trí tuệ. Có chăng thì chỉ là cái đầu óc khôn ngoan xạo quyệt của thế gian, đâu phải là trí tuệ chân thật để đưa con người giải thoát đau khổ ở trong đạo của Phật đâu. Trí tuệ chỉ có thể có ở nơi một đời sống thanh tịnh, từ bi chỉ có thể có ở nơi một đời sống trong sạch và lành mạnh. Cho nên chiêm ngưỡng Đức Quan Âm, chiêm ngưỡng cái tình bình mà đừng được cam lộ, ta hãy nguyện, nguyện cho ta việc ác không bao giờ làm, lời ác không bao giờ nói, điều ác không bao giờ nghĩ. Hãy nguyện cho ta một việc lành dù nhỏ bé tới đâu, con nguyện cũng đem hết lòng mà làm. Lời lành dù nhỏ đến đâu, con cũng nguyện nói ra được. Ý lành dù nhỏ bé đến đâu, con nguyện cũng nuôi lớn lên được. Bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể có được từ bi để sống ở giữa đời. Còn cái nhành dương liệu mà rạy nước cam lồ kia, nhành dương liệu là gì thưa quý vị? Đó là cái nhành dương liệu. Quý vị hãy nhìn vào những nhành cây dương liệu đi. Nhành cây dương liệu có thể phất qua đưa lại một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhành dương liệu không khô cứng như một khúc cây, nó có thể uốn mình theo gió, nó có thể cong mình chỗ này, thẳng mình chỗ khác. Như thế đó, nhành dương liệu là hình ảnh của một con người sống nhu nhuyễn, của một con người an nhẫn ở giữa đời, đầy chông gai và chướng ngại. Vì nhu nhuyễn mà ta mới có thể đi vào đời, hòa hợp với tất cả mọi người, mọi loài ở trong đời. Nhờ cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục mà ta có thể thương người thương đời, ta mới có thể thương hết tất cả mọi loài chúng sanh ở trên đời này. Tâm không nhu hòa, tâm không nhẫn nhục, làm sao ta có thể thương được những kẻ ngang cường ngạo ngược kia? Tâm không nhu hòa nhẫn nhục, trái tim từ bi nào trỗi dậy đối với một kẻ đến để mà lăng mà ta, chửi bởi ta, nguyền rủa ta? Quý vị, từ bi nào sẽ có mặt khi mà cái tâm của ta đây không một chút nhu hòa nhẫn nhục để có thể thương được những kẻ làm khổ ta ở trong cuộc đời này? Cho nên nhành dương liệu, và chỉ có nhành dương liệu mới có thể rạy nước cam lồ khắp cả mười phương thế giới. Nhành dương liệu ấy chính là cái hành nhu hòa nhẫn nhục của người ôm trái tim từ bi đi vào đời mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Không có nhu hòa nhẫn nhục, nhiều khi mình không đủ sức mà đi tới, để mà làm ngay một việc thiền nhỏ nhặt giữa cái cõi đời như thế này đâu quý vị. Không có nhu hòa nhẫn nhục, khó để mình thương được những kẻ nghèo đói mà trộm cắp, khó để mình thương được một kẻ ngu muội mà chìm đắm trong cờ bạc rượu chè. không có tâm nhu hòa nhẫn nhục, làm sao ta thương được người chuyện ta? Làm sao ta có thể thương được người làm khổ ta, hành hạ cho ta như thế này? Cho nên một người mà thờ phụng Đức Quan Âm, một người mà chiêm ngưỡng Đức Quan Âm, người đó phải nguyện làm thế nào lúc nào cũng nhẫn nhục, để mình nuôi lớn tâm từ bi, mặc chiếc áo nhẫn nhục, để cho trái tim từ bi lúc nào cũng trỗi dậy hết tất cả. Có nhẫn nhục mới tu hành nổi, có nhẫn nhục mới từ bi hỷ xả nổi, có nhẫn nhục nhu hòa mình mới có thể thản nhiên đi giữa đời đầy chướng ngại, đầy chông gai, đầy ma quái, để mà hành thiền giúp đời, để mà cứu vớt đồ kẻ trầm luân ở trong đời này. Đừng nói đâu xa, chỉ một cái việc tu hành không thôi, tu những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, mà nếu ta không nhu hòa, ta không nhẫn nhục, ta cũng sẽ không làm sao thực hiện được hết cả. Một người mẹ mà không nhu hòa nhẫn nhục thì dù có thương con bao nhiêu cũng khó để khiến cho đứa con cảm nhận được tình thương đích thực của mình. Mẹ thương con mà mở miệng thì la con, mắng con đêm ngày. Mẹ thương con mà rồi giận con, hờn con, chửi con, làm sao đứa con đó có thể cảm nhận được cái tình thương của người mẹ để có thể lớn lên ở trong tình thương như thế. Cho nên ai là người nguyện mang trái tim từ bi mà đi vào đời, người đó phải thương ai hết, phải tu tập cái hành nhẫn nhục cho mình. Nhẫn sắc nhẫn dục, nhẫn trước tiền tài, nhẫn trước danh vọng, nhẫn trước những người thương, nhẫn trước những kẻ ghét, nhẫn trước những lời khen, nhẫn trước những lời chê, nhẫn trước những quần cảnh để mình không đắm chìm, nhẫn trước nghịch cảnh để mình không chán nản. Và chỉ có một cái đức nhẫn như thế, mình mới có thể thực hiện được tất cả những gì mà trái tim từ bi này mong muốn cho đời. Đức Quan Âm là như thế đó quý vị. Ngài là hình ảnh của một người mẹ, nhưng đó là một người mẹ mang trái tim từ bi. Một người mẹ mang lấy cái chiếc áo của nhẫn nhục, một người mẹ biểu tiền cho một đời sống trong sạch, đẹp đẽ tuyệt vời. Và chỉ ở nơi như thế, một người mẹ như thế, mà tất cả chúng sanh trong đời được lợi lạc, được an vui. Mong rằng với cái sự chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Mẹ Hiền Quan Âm như vậy, mà trong sự cảm niệm ân đức cứu khổ của Mẹ Hiền, ta không chỉ ngồi đó nhắm mắt mà chờ đợi Ngài tới ban phép lành nào cho ta hết, mà ta phải đứng dậy để lên đường bước đi, mặc vào mình cái chiếc áo của nhẫn nhục, nguyện giữ lấy ba nghiệp của mình cho thanh tịnh, để sống một cuộc đời trong sạch lành mạnh, và rồi đem trái tim từ bi đến với tất cả mọi người, mọi loài ở trong cuộc đời này. Ai là người làm được như thế, mang trái tim từ bi như thế, mặc chiếc áo nhẫn nhục như thế, sống một đời sống trong sạch lành mạnh như thế, để rồi ở giữa đời mà làm lời lạc cho đời? Người đó chính là người con của Phật, người đó chính là hình ảnh của Mẹ Hiền Quan Âm ở giữa thế gian này. Mong cho tất cả chúng ta ở đây hãy là hình ảnh của những người Mẹ Quan Âm như thế giữa cõi đời này, hình ảnh của một người mẹ Quan Âm trong gia đình, một người mẹ Quan Âm đối với vợ chồng con cái, một người mẹ Quan Âm đối với tất cả những người thương kẻ ghét của mình ở trong đời. Và tôi tin rằng ai là người mang được cái hình ảnh của Mẹ Hiền Quan Âm như thế sống ở đời, người đó không chỉ hạnh phúc an vui cho chính mình, mà còn là cội nguồn an vui hạnh phúc cho cả thế gian này đấy. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. Bồ Tát, chắp tay quỳ kính lại người, thì tha con khấn nguyện cầu.
Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sáng vô thường, sớm khuya rơi giữa cồn lửa.
Nước thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác.
Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lầm than.
Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 14 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 6 28 tháng 3 và thứ 7 29 tháng 3 năm 2014 với chương trình tổng quát như sau. Thứ 6 ngày 28 tháng 3 năm 2014, 9:30 sáng Pháp hội Quan Âm 1, 3:00 chiều Pháp hội Quan Âm 2, 6:30 tối lễ khai mạc Đại Vũ Khúc Mẹ Về, cử pháp cổ và múa lân, hành hương Tam Bộ Nhất Bái, hội hoa đăng cầu nguyện, một chương trình văn nghệ đạo ca. Thứ 7 ngày 29 tháng 3 năm 2014, 7:00 sáng một đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay được thực hiện. 9:30 sáng Pháp hội Quan Âm 3 Phật Pháp Vấn Đáp. Từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều các sinh hoạt văn hóa dân gian, thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi giải trí khác. 6:00 chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức. Phần 1 nghi lễ cầu nguyện Đại Vũ Khúc Tiếng Gọi Từ Bi, lễ cầu nguyện chính thức Thắp Sáng Lửa Từ Bi. Phần 2 hội lễ dân gian, nghi thức chào cờ, khai mạc chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Tiếng Gọi Từ Bi, các sinh hoạt văn hóa dân gian với sự góp mặt của các ca sĩ Diễm Liên, Gia Huy, Hoàng Thục Linh, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Quách Tuấn Du, Kim Loan, Vương Phùng Sơn, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đội Lân, Đội Trống và Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Viên Minh, Oklahoma, Đoàn Vũ Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Hương Đàm, Ban Nhạc The Crystal và One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh Việt Anh Thành Tài và các MC bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, bác sĩ Hoàng Kim Thành, Đức Tiến, Nguyên Hảo và Quảng Từ. Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014, 11:30 trưa hoàn nguyện lễ hội Quan Âm. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên 10 phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của mẹ hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.